Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Copywriting Secrets của Jim Edwards là sách hướng dẫn viết nội dung bán hàng theo hướng phản hồi trực tiếp, tập trung vào cách biến lời nói và câu chữ thành lượt nhấp. Khách hàng tiềm năng, đơn hàng và lợi nhuận. Tác giả xem copywriting không đơn thuần là viết cho hay, mà là bán hàng bằng văn bản trên trang bán hàng, email, quảng cáo, mô tả sản phẩm và các kênh trực tuyến khác. Cuốn sách được tổ chức quanh 31 bí quyết, kết hợp nguyên tắc tâm lý thuyết phục với các quy trình thực hành có thể áp dụng ngay. Trọng tâm của Edwards là giúp người đọc hiểu khách hàng trước khi chọn từ ngữ, sau đó sắp xếp thông điệp theo một cấu trúc dẫn dắt họ đến quyết định. Sách hướng đến chủ doanh nghiệp, người làm tiếp thị, người bán hàng, chuyên gia dịch vụ và người mới học viết quảng cáo. Thay vì trình bày lý thuyết thương hiệu quá rộng, tác phẩm ưu tiên những công cụ cụ thể như công thức bán hàng, câu hỏi nghiên cứu khách hàng, mẫu triển khai và bước rà soát bản thảo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, copywriting được định nghĩa là hoạt động bán hàng bằng văn bản. Luận điểm nền tảng của Copywriting Secrets là một bản quảng cáo chỉ thực sự có giá trị khi nó hỗ trợ hành động kinh doanh. Theo cách nhìn này, copywriting không đồng nghĩa với văn phong cầu kỳ, cũng không chỉ là việc giới thiệu sản phẩm. Nó là quá trình thay thế một phần vai trò của người bán hàng bằng cách dự đoán thắc mắc, làm rõ giá trị, xử lý do dự và đề nghị khách hàng thực hiện bước tiếp theo. Cách định nghĩa ấy khiến tiêu chuẩn đánh giá nội dung thay đổi. Một câu văn hấp dẫn nhưng không giúp người đọc hiểu họ nhận được gì. Vì sao điều đó đáng quan tâm hoặc cần làm gì tiếp theo thì chưa phải là copy hiệu quả. Edwards vì vậy đặt trọng tâm vào kết quả có thể quan sát như lượt nhấp, đăng ký, phản hồi và mua hàng. Điều này không có nghĩa mọi thông điệp phải gây áp lực hoặc chỉ nói về doanh thu. Ngược lại, người viết cần chuyển lợi ích thật của sản phẩm thành ngôn ngữ rõ ràng, phù hợp với hoàn cảnh và mối bận tâm của người đọc. Khung tư duy này đặc biệt hữu ích cho người tự kinh doanh, vì họ thường sở hữu kiến thức sản phẩm nhưng chưa biết biến kiến thức đó thành thông điệp bán hàng. Sách nhắc người đọc rằng viết copy là một kỹ năng có thể phân tích, luyện tập và cải thiện qua từng phiên bản, thay vì một năng khiếu bí ẩn chỉ dành cho người viết chuyên nghiệp. Thứ hai, nghiên cứu cảm xúc và ngôn ngữ của khách hàng trước khi viết. Một nội dung quan trọng của sách là nhu cầu phải hiểu đúng người nhận thông điệp. Edwards nhấn mạnh rằng copy không nên khởi đầu bằng điều doanh nghiệp muốn nói, mà bằng điều khách hàng đang lo lắng, mong muốn, tin tưởng hoặc hoài nghi. Khi người viết chỉ liệt kê tính năng, nội dung dễ trở nên giống lời giới thiệu nội bộ. Khi họ nhận diện được vấn đề cụ thể mà khách hàng muốn giải quyết, sản phẩm mới xuất hiện như một phương án có ý nghĩa. Sách đưa vào các câu hỏi hỗ trợ việc phỏng vấn và tìm hiểu đối tượng. Giá trị của cách làm này nằm ở chỗ nó buộc người viết thu thập chất liệu trước khi sáng tác. Những từ khách hàng dùng để mô tả khó khăn, kết quả họ mong đợi, rủi ro họ sợ và phản đối họ thường nêu ra đều có thể giúp nội dung trở nên chính xác hơn. Đây không phải là lời khuyên chung chung về việc đồng cảm. Nó là một phương pháp giảm suy đoán trong bán hàng. Người viết có thể dùng dữ liệu thu được để chọn tiêu đề, nêu lợi ích, giải thích cơ chế và trả lời phản đối theo đúng mức độ hiểu biết của khách hàng. Tuy nhiên, việc khai thác cảm xúc trong sách nên được hiểu cùng với trách nhiệm về tính trung thực. Hiểu nỗi đau của người đọc không cho phép phóng đại hậu quả hoặc hứa hẹn điều sản phẩm không thể cung cấp. Hiệu quả bền vững đến từ sự phù hợp giữa nhu cầu thật, bằng chứng hợp lý và giải pháp được trình bày rõ ràng. Thứ ba, cấu trúc trang bán hàng giúp dẫn dắt thay vì chỉ cung cấp thông tin. Copywriting Secrets chú ý đáng kể đến cách tổ chức một thông điệp bán hàng hoàn chỉnh, đặc biệt là trang hoặc thư bán hàng. Điểm cốt lõi là người đọc hiếm khi chuyển từ chưa biết gì sang mua ngay, chỉ nhờ một tuyên bố đơn lẻ. Họ thường cần được dẫn qua một chuỗi câu hỏi gồm vấn đề là gì, giải pháp này liên quan ra sao, kết quả mong đợi có đáng tin không và hành động tiếp theo là gì. Vì thế, cấu trúc đóng vai trò như logic của cuộc trò chuyện bán hàng. Các thành phần như tiêu đề, phần mở đầu, lợi ích, câu chuyện, minh họa, đề nghị mua và lời kêu gọi hành động không nên được đặt vào chỉ vì chúng là khuôn mẫu quen thuộc. Mỗi phần có một nhiệm vụ, tiêu đề tạo lý do để dừng lại, phần thân phát triển sự liên quan và giá trị, chứng minh hoặc ví dụ làm giảm nghi ngờ. Lời kêu gọi hành động chuyển sự quan tâm thành một bước cụ thể. Khi thiếu một mắt xích, người đọc có thể bỏ đi dù sản phẩm phù hợp. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở việc biến quá trình này thành các công thức và trình tự có thể dùng làm điểm xuất phát. Dù vậy, công thức không thay thế được phán đoán. Một cấu trúc dài không tự động tốt hơn cấu trúc ngắn, và mức độ giải thích phải tùy vào giá sản phẩm, độ phức tạp mức độ nhận biết của thị trường và rủi ro khách hàng cảm nhận. Khung sườn hiệu quả nhất là khung sườn làm rõ quyết định, không phải khung sườn kéo dài nội dung. Thứ tư, tiêu đề, câu chuyện và yếu tố trực quan phải phục vụ thông điệp bán hàng. AdWords xem những yếu tố dễ thấy như tiêu đề, câu chuyện và hình ảnh là công cụ tăng khả năng tiếp nhận thông điệp, chứ không phải vật trang trí. Tiêu đề có vai trò đặc biệt vì nó quyết định người đọc có tiếp tục hay không. Một tiêu đề hiệu quả cần gợi ra lợi ích, vấn đề, sự khác biệt hoặc lý do đáng chú ý cho đúng đối tượng. Nó không nhất thiết phải gây sốc. Trong nhiều tình huống, sự cụ thể và liên quan có ích hơn những câu nói rộng nhưng ấn tượng. Câu chuyện cũng được dùng để giúp một lập luận trở nên dễ hình dung. Thay vì chỉ khẳng định sản phẩm hữu ích, một tình huống có bối cảnh có thể cho thấy vấn đề xảy ra như thế nào, việc thay đổi giải pháp đem lại điều gì và vì sao nó đáng tin. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ phát huy tác dụng khi liên kết trực tiếp với quyết định mua. Nếu câu chuyện hấp dẫn nhưng không làm sáng tỏ lợi ích, cơ chế hoặc mức độ phù hợp, nó có thể thu hút sự chú ý mà không tạo chuyển đổi. Tương tự, hình ảnh và cách trình bày nên giảm gánh nặng nhận thức, làm nổi bật điều quan trọng và hỗ trợ việc quét nội dung. Người đọc trực tuyến thường không tiếp nhận mọi dòng theo thứ tự. Họ tìm tín hiệu nhanh về mức độ liên quan. Bởi vậy, tiêu đề phụ, đoạn ngắn, hình ảnh phù hợp và các điểm nhấn rõ ràng có thể giúp thông điệp dễ theo dõi hơn. Sách đặt các kỹ thuật này trong mục tiêu lớn hơn là làm cho lời hứa bán hàng dễ hiểu, dễ nhớ và đáng cân nhắc. Cuối cùng, kiểm thử và biên tập là phần không thể tách rời của copy hiệu quả. Một điểm thực tế trong Copywriting Secrets là bản nháp đầu tiên không nên được xem là bản cuối cùng. AdWords đề cập đến việc thử các cách tiếp cận khác nhau, đồng thời nhấn mạnh bước đánh bóng câu chữ, kiểm tra ngữ pháp và cấu trúc câu. Hai hoạt động này phục vụ hai mục tiêu khác nhau. Kiểm thử giúp người làm tiếp thị tìm ra cách diễn đạt, tiêu đề, đề nghị hoặc bố cục nào tạo phản hồi tốt hơn. Biên tập giúp loại bỏ sự mơ hồ, lỗi cẩu thả và những chỗ khiến người đọc mất niềm tin. Tư duy kiểm thử quan trọng vì phản ứng của thị trường không phải lúc nào cũng trùng với trực giác của người viết. Một thông điệp mà đội ngũ nội bộ cho là sáng tạo có thể kém hiệu quả hơn, cách nói đơn giản, gần với ngôn ngữ khách hàng đang dùng. Điều nên được đo không chỉ là sự chú ý ban đầu, mà còn là hành động phù hợp với mục tiêu như đăng ký, yêu cầu tư vấn hoặc mua hàng. Việc so sánh cần có kỷ luật, thay đổi từng yếu tố quan trọng và không vội kết luận từ dữ liệu quá ít. Khâu hiệu đính cũng mang ý nghĩa thuyết phục. Lỗi chính tả, câu quá dài, đại từ không rõ đối tượng hoặc lời hứa mâu thuẫn có thể phá hỏng cảm giác chuyên nghiệp mà cả trang bán hàng cố gắng xây dựng. Sách vì vậy không chỉ nói về ý tưởng lớn. Nó nhắc rằng hiệu quả thường được quyết định bởi những chi tiết vận hành, từ một tiêu đề dễ hiểu đến một lời kêu gọi hành động không gây nhầm lẫn. Kết luận, Copywriting Secrets phù hợp nhất với người cần tự viết hoặc cải thiện nội dung bán hàng như chủ doanh nghiệp nhỏ, người bán sản phẩm số, chuyên gia cung cấp dịch vụ, người làm tiếp thị, người viết email và người quản lý trang bán hàng. Người mới sẽ nhận được một bản đồ thực hành để hiểu copywriting là gì và bắt đầu triển khai. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng sách như tài liệu rà soát để kiểm tra lại mức độ rõ ràng của tiêu đề, lợi ích, cấu trúc đề nghị, lời kêu gọi hành động và quy trình biên tập. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở việc hứa hẹn một câu chữ thần kỳ. Giá trị của nó là biến một kỹ năng thường bị xem là mơ hồ thành những bước có thể lặp lại, từ nghiên cứu khách hàng đến soạn thảo, sắp xếp lập luận và thử nghiệm. Nó cũng khuyến khích người sở hữu sản phẩm tham gia sâu vào việc viết, vì họ thường hiểu rõ nhất khách hàng, bối cảnh sử dụng và giá trị thực tế của giải pháp mình bán. So với nhiều sách viết quảng cáo thiên về các nguyên tắc cổ điển hoặc phân tích quảng cáo nổi tiếng, Copywriting Secrets nổi bật bởi định hướng trực tiếp, dễ áp dụng trong môi trường tiếp thị trực tuyến. Các mẫu, công thức và cách tiếp cận theo từng bước khiến sách gần với một cẩm nang làm việc hơn là một khảo luận. Dù vậy, người đọc nên dùng các kỹ thuật thuyết phục cùng sự minh bạch về sản phẩm, bằng chứng và giới hạn của lời hứa. Khi được áp dụng có trách nhiệm, cuốn sách giúp cải thiện khả năng diễn đạt giá trị và thiết kế thông điệp phục vụ quyết định mua hàng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim AdWords, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!